Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 16 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Claude Dajon, giám mục Angoulême, thành viên Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Pháp, về các sợ hãi và chờ mong của Giáo hội Công giáo Pháp đối với chính quyền tả phái của tân Tổng thống François Hollande. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chuyện Đức Mẹ ngăn chặn địch quân Nga không thể tiến vào đánh phá thành Sevilla bên nước Tây Ban Nha. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, giáo hội cộng đồng có phẩm trật được thiết lập trên 12 tông đồ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Nice. Đức cha Anton Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long và là vị giám mục cao niên nhất thế giới, đã qua đời ngày 13 tháng 5 vừa qua, tức là 2 tháng sau khi ngài tròn 106 tuổi, sau 51 năm làm giám mục. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày hôm qua 15 tháng 5 cũng cho biết hồi tháng 2 năm nay, Đức cha Nguyễn Văn Thiện đã mừng kỷ niệm 80 năm thụ phong linh mục. Ngài sinh ngày 13 tháng 3 năm 1906. Tại họ đạo Ba Trinh, Cái Côn, Sóc Trăng, thụ phong linh mục ngày 20 tháng 2 năm 1932 và thụ phong giám mục ngày 22 tháng Giêng năm 1961 và đã tham dự tất cả 4 khóa họp của Công đồng Trung Vatican II từ năm 1962 đến 1965. Sau 7 năm làm giám mục Vĩnh Long, Đức cha đã xin từ chức năm 1968 khi được 62 tuổi vì bệnh mắt trầm trọng. Từ năm 1985, ngài sinh sống tại Nice bên Pháp và qua đời hôm Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua tại nhà hưu dưỡng Mougins ở Pháp. Sau khi Đức cha Anton Thiện qua đi, vị giám mục cao niên nhất thế giới hiện nay là Đức cha Jerry Lelier, 102 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Arras bên Pháp.
Vatican. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn về sự qua đời đột ngột của cha Massimo Cenci, Phó Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Cha Cenci, nhân vật thứ ba của Bộ, thuộc Hội Thừa Sai Bime, nguyên là Thừa Sai tại Brazil, trước khi được bổ nhiệm làm linh hướng trường truyền giáo, và từ 10 năm nay, ngài làm Phó Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Cha qua đời đột ngột vì tai biến mạch máu não sáng ngày 11 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 68 tuổi. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã chủ sự thánh lễ an táng cha Cenci sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở Roma, cùng với một số Hồng Y, giám mục, các nhân viên của Bộ Truyền giáo, thân nhân và tín hữu. Trong thánh lễ có đọc điện văn phân ưu của Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tarcisio Bertone gửi tới. Trong đó Đức Thánh Cha nhắc đến sự đóng góp quảng đại của cha Cenci cho sứ mạng truyền giáo của giáo hội, trước tiên tại Brazil, rồi phục vụ tòa thánh. Ngài dâng lời khẩn nguyện sốt sắng lên Thiên Chúa cho linh hồn cha Cenci và phó thác cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ Maria, Nữ Vương các xứ truyền giáo, xin Chúa ban phần thưởng đời đời đã hứa cho những tôi trung của tin mừng.
Washington, trong khóa họp bán niên từ ngày 13 đến 15 tháng 6 tới đây tại thành phố Atlanta, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ đặc biệt bàn về tự do tôn giáo, việc bảo vệ hôn nhân, cuộc khủng hoảng kinh tế và nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong thời gian qua, nhiều lần các giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo, đứng trước những đe dọa từ phía chính quyền và xã hội đời. Bộ Y tế của Tổng thống Obama muốn ép các tổ chức tôn giáo phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho các nhân viên. Ngoài ra nhiều tổ chức tôn giáo bị kỳ thị vì chống phá thai hoặc ngừa thai. Về vấn đề này, từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm nay, tất cả các giáo phận ở Mỹ sẽ tổ chức một loạt các sinh hoạt nhắm cổ võ sự tái sinh tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ. Sáng kiến này có kèm theo một văn kiện của Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo với những thí dụ cụ thể về việc vi phạm tự do tôn giáo tại nước này. Ngoài ra, hôn nhân đồng phái đang lan tràn ở Mỹ, các giám mục sẽ nghe một phúc trình của Đức Giám mục Salvatore Joseph Cordiglione về hoạt động của tiểu ban giám mục thăng tiến và bảo vệ hôn nhân do Đức Cha làm chủ tịch. Về vấn đề khủng hoảng kinh tế, các giám mục sẽ thảo luận để thông qua một văn kiện tựa đề Suy tư Công giáo về công ăn việc làm, nạn nghèo đói và khủng hoảng kinh tế. Mới đây, Hội đồng Giám mục Mỹ đã kêu gọi Quốc hội nước này khi xác định ngân sách quốc gia cần dành ưu tiên cho việc trợ cấp những thành phần yếu thế nhất trong xã hội. Sau cùng, các giám mục kiểm điểm về việc áp dụng tại các giáo phận hiến chương bảo vệ trẻ em và người trẻ đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thông qua cách đây 10 năm.
A Khanh, tổ chức bác ái công giáo Missio ở Đức lo âu về sự leo thang chiến tranh giữa hai nước Sudan. Hôm 10 tháng 5 vừa qua, tổ chức Missio ở thành phố Aachen cho biết khóa họp chung giữa Hội đồng Giám mục hai nước Sudan dự kiến vào trung tuần tháng 6 tới đây đã phải hủy bỏ vì cuộc xung đột giữa hai nước và không còn đường bay trực tiếp giữa hai thủ đô Khartoum và Juba. Phí tổn đi đến một nước thứ ba như Ethiopia, Ai Cập hoặc Kenya quá cao. Các giám mục Sudan cũng sợ rằng những người tham dự khóa họp của Hội đồng Giám mục sẽ không thể trở về quê hương của mình, giống như trường hợp những người gốc miền Nam Sudan nhưng đang sống ở miền Bắc Sudan, không được thị thực để trở về miền Nam nữa. Ngoài ra, người miền Nam Sudan nào bỏ miền Bắc thì cũng sẽ không thể trở lại nơi cư ngụ hiện tại của mình. Theo ông Hans-Peter Hacking, các giám mục hai miền Nam Bắc Sudan muốn tiếp tục là một hội đồng giám mục duy nhất để nêu một dấu chỉ về sự liên kết giữa hai nước. Chủ đích đó là điều tốt, nhưng người ta nghi ngờ rằng kiểu mẫu một hội đồng giám mục cho hai nước như thế có thể không kéo dài được xét vì quan hệ chính trị căng thẳng hiện nay giữa hai nước, không biết bao giờ sẽ chấm dứt.
Mặt khác, các vị lãnh đạo Kitô tại Nam Sudan kêu gọi mọi phe lâm chiến thi hành ngay những nghị quyết trong Hiệp định Hòa bình ký kết hồi đầu tháng 5 này. Trong tuyên ngôn công bố sau khóa họp từ ngày 9 đến 11 tháng 5 vừa qua, tại thành phố Yei ở Nam Sudan, 14 giám mục đại diện giáo hội công giáo và anh giáo tại Nam Sudan khẳng định rằng nhân dân và chính quyền Nam Sudan tha thiết mong muốn hòa bình. Các nghị quyết trong Hiệp định Hòa bình đã được các vị lãnh đạo của 6 cộng đoàn thuộc bang Dongley ký kết, đề cập bao quát tới nhiều vấn đề chủ yếu, thiết định thời hạn thi hành và quy định những biện pháp trừng phạt nếu không được đáp ứng. Chúng tôi chào mừng việc cấm những lời tuyên truyền nảy lửa và thù nghịch, và các chính phủ có nghĩa vụ phải bảo vệ công dân của mình. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, các vụ dội bom và những vụ chạm súng, nhất là những lời tuyên bố nảy lửa của giới lãnh đạo chính quyền Bắc và Nam Sudan đã khiến cho các vị lãnh đạo tôn giáo lo âu về viễn tượng chiến tranh toàn diện có thể xảy ra. Hai nước Nam Bắc Sudan tranh giành nhau lợi nhuận dầu hỏa và tranh chấp biên giới, xét vì thiếu một biên giới rõ ràng được quốc tế nhìn nhận giữa hai nước.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada vừa công bố thư mục vụ về tự do lương tâm và tôn giáo. Trong đó các vị bày tỏ quan tâm vì chủ thuyết duy tương đối gây hấn, muốn đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư. Thư mục vụ do Hội đồng Thường trực gồm 12 giám mục công bố hôm 14 tháng 5 vừa qua. Trong đó các giám mục khẳng định rằng đặc tính đời hợp pháp phân biệt giữa tôn giáo và chính trị, giữa giáo hội và nhà nước, đồng thời cũng cởi mở đối với sự dấn thân của các tôn giáo và cộng đồng tín hữu trong các cuộc thảo luận công cộng và đời sống công dân. Trái lại, chủ thuyết duy đời cực đoan loại trừ tôn giáo ra khỏi lĩnh vực công cộng, ngăn cản không cho tôn giáo được tham gia cuộc thảo luận công cộng cần thiết đối với đời sống dân sự. Trong thư, Hội đồng Thường trực của các giám mục Canada cũng giải thích tại sao tự do tôn giáo và lương tâm là điều cần thiết đối với công ích của một nước như Canada, trong đó có sự khác biệt tôn giáo trở thành quy tắc. Khi tự do tôn giáo bị đe dọa, thì tất cả các quyền khác bị thương tổn và xã hội bị thiệt thòi. Tự do lương tâm là điều cần thiết để tìm kiếm sự thật và gắn bó với sự thật khi người ta đã nhìn nhận sự thật một cách đầy đủ. Các giám mục Canada tố giác những toan tính giới hạn việc biểu lộ tôn giáo trong khu vực nhà thờ. Sự hạn chế này là một sự vi phạm trầm trọng đối với một quyền đã được bảo đảm. Các giám mục Canada kêu gọi mọi tín hữu công giáo, các tín hữu và cả những người không tín ngưỡng hãy tái khẳng định quyền của tôn giáo được can dự vào các cuộc thảo luận công cộng, bảo tồn chất lượng quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, huấn luyện lương tâm theo chân lý khách quan và bảo vệ quyền phản kháng lương tâm. Hội đồng giám mục Canada có lối 90 giám mục thành viên, trong khi hội đồng thường trực có 12 giám mục. Trong đó có đức cha chủ tịch Richard Smith, hiện là tổng giám mục giáo phận Edmonton. Hội đồng có nhiệm vụ giám sát hoạt động và chính sách của hội đồng giám mục, cũng như phê chuẩn việc thi hành các quyết định và đề nghị do Đại hội đồng các giám mục Canada đề ra.
Ottawa, hài cốt thánh nữ Maria Goretti sẽ thánh du Canada từ ngày 20 tháng 5 đến mùng 5 tháng 6 tới đây. Đây là lần đầu tiên hài cốt vị thánh tử đạo vì đức trinh khiết lúc 11 tuổi sẽ được tôn kính tại nhiều nhà thờ và đền thánh tại Canada, lần lượt tại Quebec, Nghĩa Trang Laval, Vương cung Thánh đường Thánh Anna de Beaupré, đền thánh Đức Mẹ Cáp, đền thánh Beauvoir và nhà nguyện đền tạ Pointe-aux-Trembles, trước khi được rước đến bang Ontario với các buổi lễ được cử hành tại thành phố Toronto và thủ đô Ottawa. Khi hài cốt được rước trở lại nghĩa trang Saint-François de Laval, một đài tưởng niệm thánh nữ Maria Goretti sẽ được khánh thành. Ngoài ra, cuốn phim Thiếu nữ đồng lầy về cuộc đời thánh nữ sẽ được chiếu ngày 24 tháng 5 tại Montreal. Thánh nữ Maria Goretti sinh năm 1890 và bị sát hại ngày 6 tháng 7 năm 1902, được Đức Thánh Cha Pio XII tôn phong hiển thánh năm 1950.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Claude Dajon, giám mục Angoulême, thành viên Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Pháp, về các sợ hãi và chờ mong của Giáo hội Công giáo Pháp từ chính quyền tả phái của tân Tổng thống François Hollande.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 6 tháng 5 vừa qua, trong vòng 2 của cuộc bầu phiếu, ông François Hollande thuộc Đảng Xã hội đã đắc cử Tổng thống với 51,64% tổng số phiếu, trong khi Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy thuộc Đảng Hiệp nhất Phong trào Nhân dân được 48,35% số phiếu. Đảng Mặt trận Quốc gia với ứng cử viên Marine Le Pen được 17,90%. Đảng Mặt trận Cánh tả với ông Jean-Luc Mélenchon chiếm 11,10%, Đảng Phong trào Dân chủ với ông François Bayrou được 9,13%, Đảng Xanh với bà Eva Joly chiếm 2,31%, Đảng Cộng hòa đứng lên với ông Nicolas Dupont-Aignan được 1,7%, Tân Đảng Chống Tư bản với ông Philippe Poutou chiếm 1,15%. Đảng Đấu tranh Công nhân với bà Nathalie Arthaud được 0,56% và Đảng Liên đới và Tiến bộ của ông Jacques Seminard chiếm 0,25%. Tuyên bố sau khi thắng cử, tân Tổng thống Hollande nói, đối với những ai đã không bỏ phiếu cho tôi, xin hãy biết rằng tôi nghe họ và tôi sẽ là Tổng thống của tất cả mọi người. Chỉ có một nước Pháp hiệp nhất trong cùng một vận mệnh. Tân Tổng thống thề hứa sẽ đặc biệt chú ý đến công lý và giới trẻ. Châu Âu đang nhìn vào chúng ta, thắt lưng buộc bụng là điều không thể tránh được. Sứ mệnh của tôi bây giờ là trao ban chiều kích lớn mạnh cho việc xây dựng Âu Châu. Thật ra, tân Tổng thống Pháp phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn trước mắt, vì cùng với các nước Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italia, Pháp cũng nằm trong số các nước có nền kinh tế suy thoái và số nợ cao. Trong cuộc tranh cử, tân Tổng thống đã trở thành biểu tượng tham chiếu của cuộc đấu tranh chống lại cảnh sa mạc hóa kỹ nghệ tại Pháp. Các nhà máy thép Florence trong vùng Lorraine sẽ không tái mở cửa, ít nhất là trong thời gian gần đây. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, tập đoàn ArcelorMittal do tư bản Ấn Độ kiểm soát đã tạt thêm một gáo nước lạnh vào mặt 2.800 nhân viên khi tuyên bố là sẽ không tái mở cửa và sẽ có quyết định vào tháng 8 tới đây. Các nghiệp đoàn cho rằng thế nào nhà máy cũng sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn, và điều này sẽ khiến cho cuộc sống của 2.800 nhân viên và gia đình họ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Vài chuyên viên phân tích tình hình kinh tế còn phỏng đoán rằng sẽ có nhiều nhà máy kỹ nghệ khác cũng bị đóng cửa hay di rời tới các nước chậm tiến hơn, nơi lương các công nhân rẻ hơn, các điều kiện làm việc dễ dàng và ít bảo đảm hơn.
Hôm 8 tháng 5 vừa qua, trong các lễ nghi tưởng niệm ngày đình chiến 8 tháng 5 năm 1945, Tổng thống tân cử của Pháp François Hollande và Tổng thống sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy đã cùng nhau đặt vòng hoa trước đài chiến sĩ vô danh trong thủ đô Paris. Trong lễ nghi kéo dài 40 phút, hai người đã lắng nghe quốc ca và chào đại diện các tổ chức kháng chiến. Trong bài phát biểu, Tổng thống tân cử Hollande nói, đây là một lúc của sự hiệp nhất phải tới, như là Tổng thống đương nhiệm và Tổng thống tân cử, cả hai chúng tôi đã có bổn phận phải hiện diện trong buổi lễ này. Chúng tôi đã đương đầu với nhau trong cuộc tranh cử. Đó đã là quyết định quan trọng của nhân dân Pháp liên quan tới tân Tổng thống. Nhưng hôm nay chúng tôi phải cùng nhau hiện diện trong lễ nghi tưởng niệm và vinh danh các chiến sĩ đã bỏ mình vì nước Pháp. Đối với Tổng thống mãn nhiệm Sarkozy, đây là buổi tắm người cuối cùng trước rất nhiều người ủng hộ ông đến để từ giã vị Tổng thống của họ. Trong ngày, Tổng thống tân cử Hollande đã có các buổi họp mới nhằm xác định các cuộc gặp gỡ quốc tế và thành lập tân chính phủ. Đảng Xanh tuy được ít phiếu trong vòng đầu, nhưng cũng đang chuẩn bị gia nhập chính quyền. Trong khi chờ đợi các cuộc bầu cử luật pháp diễn ra vào tháng 6 tới đây, Đảng Mặt trận Quốc gia kiểm điểm danh sách các thành viên đảng Tân Gaullist mà họ cho là cần phải ngăn chặn bằng mọi cách. Đây là các người sẽ bỏ phiếu cho đảng xã hội nếu có cuộc bầu lại giữa một ứng cử viên cực hữu và một ứng cử viên xã hội. Các đảng viên Tân Gaullist trái lại sẽ tìm ngăn chặn việc tái bầu ông François Bayrou vào quốc hội, vì trong tuần trước nữa ông đã tuyên bố bỏ phiếu cho ông Hollande. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn đức cha Claude Dajon, giám mục Angoulême, thành viên Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Pháp, về các sợ hãi và chờ mong của Giáo hội Công giáo Pháp đối với chính quyền tả phái của tân Tổng thống François. Đức cha Claude Dajon, năm nay 72 tuổi, là thành viên Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Pháp, và từ năm 2008 là thành viên của Hàn Lâm Viện Pháp, thay thế sử gia René Raymond. Đức cha Dajon là một nhà trí thức và cũng là tác giả của nhiều sách. Trong cuốn cuối cùng mới xuất bản, đức cha đã kêu gọi tín hữu Công giáo Pháp tỉnh dậy ra khỏi giấc ngủ nặng nề của họ. Cuốn sách tựa đề là Tín hữu Công giáo hiện diện trong xã hội Pháp, mới được phát hành bằng tiếng Ý trong các ngày qua. Thưa đức cha Dajon, nước Pháp đã có một vị tân tổng thống phe tả là ông François Hollande, nhưng đa số các tín hữu Công giáo đã bỏ phiếu cho ứng cử viên phe hữu. Đức cha coi kết quả cuộc bầu phiếu này ra sao?
Trước hết xin cho phép tôi nói điều này, đó là không có một lá phiếu Công giáo đâu. Các tín hữu Công giáo không làm thành một khối, và trên bình diện chính trị, họ biểu lộ một sự đa diện về ý kiến. Nhiều người đã bỏ phiếu cho ông Sarkozy, một số ít khác đã bỏ phiếu cho ông Hollande. Giáo hội tại Pháp không có ý là một nhóm gây áp lực. Giáo hội không phải là một đảng phái hay một nhóm người có các lợi ích chung và có khả năng tạo áp lực trên quyền bính chính trị để củng cố các lợi lộc của riêng mình. Đức Hồng Y André 23, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã tuyên bố rất rõ ràng hôm trước ngày bầu cử. Nhiệm vụ của các giám mục không phải là đưa ra các chỉ dẫn đầu phiếu, mà là cung cấp các tiêu chuẩn phán đoán cho lương tâm tín hữu. Riêng cá nhân tôi, như là người của giáo hội và công dân Cộng hòa Pháp, tôi tôn trọng các giá trị của tính cách đời. Nó không được có các hình thái hiếu chiến, và tôi cũng yêu cầu nó tôn trọng sự dấn thân của tôi, làm chứng cho sức sinh động của đức tin trong xã hội.
Nhưng mà, thưa Đức Cha, có các đề tài nhạy cảm liên quan tới gia đình và việc bảo vệ sự sống có thể gây xung đột. Còn có ý nói tới chương trình của tân Tổng thống Holland, dự trù thừa nhận hôn nhân đồng phái, và có thể thừa nhận cả việc trợ tử nữa, là những điều giáo hội công giáo vẫn cực lực phản đối.
Chúng tôi đợi xem đâu sẽ là các sáng kiến cụ thể chính quyền đưa ra trên bình diện lập pháp. Dĩ nhiên là giáo hội sẽ nói không với cơ cấu của hôn nhân đồng phái, và giáo hội sẽ đứng về phía bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai trong lòng mẹ cho tới lúc chết tự nhiên. Nhưng chúng ta tất cả phải tự hỏi đâu là sự ích lợi của các dự luật mới trong một lĩnh vực tế nhị như vậy. Chưa hết, giáo hội không chỉ hạn chế trong việc tuyên bố sự âu lo của mình đối với những người đang sống các vấn đề này. Nhung Jean Vanier đã từng nói, chúng ta sinh ra, sống và chết đi trong dấu chỉ của sự giòn mỏng. Tín hữu Kitô là người chấp nhận tính cách dễ bị thương tích ấy cho đến cùng, nhân danh Chúa Kitô phục sinh. Và đó là điều trao ban sức mạnh cho chúng ta.
Tính cách đời là một cột trụ nền tảng của nền Cộng hòa Pháp. Cách đây không lâu, ông François Hollande đã phát động đề nghị đưa vào trong hiến pháp luật tách rời nhà nước và giáo hội ban hành năm 1905. Đức cha nghĩ sao?
Tôi tuyệt nhiên không thấy sự cấp thiết của nó, nhưng mà nói cho cùng, nó cũng chẳng có ích lợi gì. Và tôi chống lại tư tưởng ấy. Quý vị thấy không? Khi chúng ta nói về tính cách đời thì chúng ta bị cám dỗ đương đầu với vấn đề làm như thể là chúng ta đang sống hồi thế kỷ thứ 19, khi xảy ra một cuộc đấu vặt tay giữa giáo hội và nhà nước, giữa các tín hữu công giáo và những người không tin. Ngày nay tất cả mọi người đều nói rằng truyền thống Kitô đã suy yếu, nhưng cả tính cách đời cũng không còn giống như xưa nữa. Các tương quan sức mạnh cũng đã thay đổi, bởi vì các tác nhân giờ đây là ba chứ không phải là hai nữa. Ngoài giáo hội và nhà nước ra, còn có xã hội nữa. Và đây chính là nơi các tín hữu công giáo và các người đời có thể gặp nhau bên ngoài các lược đồ đã được vượt thắng.
Thưa Đức cha Dajon, như là ứng cử viên đảng xã hội, ông Holland đã nhắc tới việc củng cố các trường công lập và đời. Có nguy cơ tái thảo luận quy chế của các trường công giáo hay không? Như đã xảy ra hồi thập niên 1980 với tổng thống hồi đó là ông Mitterrand, mà các quyết định đã làm bùng nổ các cuộc phản kháng tại khắp nơi trong toàn nước Pháp.
Tôi hy vọng là không, giáo huấn công giáo không được bước vào trong các trò chơi chính trị. Khốn cho chúng ta nếu chúng ta rơi vào trong bẫy sập của một cuộc chiến tôn giáo mới, vô ích và tai hại.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức cha Claude Dajon, giám mục Angoulême, thành viên Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Pháp, về các sợ hãi và chờ mong của Giáo hội Công giáo Pháp từ chính quyền tả phái của tân Tổng thống François Hollande. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chuyện Đức Mẹ ngăn chặn địch quân Nga không thể tiến vào đánh phá thành Sevilla bên nước Tây Ban Nha.
Câu chuyện sau đây xảy ra trong thời nội chiến 1936-1939 bên nước Tây Ban Nha. Tướng Gonzalo Huepo de Lano dấn thân bảo vệ thành Sevilla ở miền nam nước Tây Ban Nha với dọn dẹn 200 người đàn ông. Biết rõ lực lượng phòng thủ quá yếu, ông liền gửi đi các sứ điệp hàng không trên các thành phố Malaga, Madrid và Toledo để xin tiếp dẫn, hầu có thể bảo vệ thành Sevilla chống lại Hồng quân Nga đang tiến về thành phố. Thế nhưng, không một ai đáp lời kêu cứu. Trong khi đó, thì Hồng quân Nga hùng hậu với 20 chiếc xe cam nhông chở đầy mìn hiên ngang tiến vào thành phố Sevilla với dụng ý làm nổ tung thành phố. Trước nguy cơ bị quân thù đánh phá mà không có đường trốn chạy, mọi người vô cùng hoảng sợ. Trong tình thế bơ vơ không lối thoát, toàn thể dân thành ngước mắt gian lơn, trao phó tất cả trong vòng tay che chở dàn năng của hiền mẫu thiên quốc, Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, được toàn dân tôn kính nơi nhà thờ chánh tòa Sevilla. Tướng Gonzalo Crespo de Lano được gửi đi chiến đấu với địch, một nhóm người thật ít ỏi. Họ ra đi, xung vào cõi chết là điều chắc chắn. Họ chia nhau ẩn nấp vào các bụi rậm hai bên đường và chờ đợi sẵn sàng chiến đấu, chơi trò mai rủi, một đói lại mười. Chẳng bao lâu sau, Hồng quân Nga với các xe cam nhông chở mìn tiến gần đến chỗ nấp ẩn của nhóm người Sevilla. Giữa tiếng ồn ào của động cơ xe, người ta nghe rõ lệnh quát tháo của tướng chỉ huy Hồng quân Nga. Hãy bảo họ rút đi, hãy bảo họ tránh qua một bên. Người đàn bà này đang làm gì mà đứng chắn ngay giữa đường như thế này, với đứa con đang ẵm trên tay? Rồi nhiều tiếng nói khác phụ theo với giọng đe dọa. Cắn lên người bà, nếu bà không chịu lui ra. Nhóm người đàn ông Sevilla đang ẩn trong bụi rậm hai bên đường, nghe rõ tiếng quát tháo và những tiếng nói trên đây của Hồng quân Nga. Nhưng họ lại không trông thấy gì cả cho đến khi họ thoáng trông thấy chiếc xe dẫn đầu của Hồng quân Nga. Lập tức có tiếng của tướng chỉ huy ra lệnh, bắn. Nhóm người Sevilla nhanh nhẹn xuất đầu lộ diện đánh trận sáp lá cà. Hồng quân Nga bỗng thất kinh hồn vía, ngỡ ngàng không mảy may phản ứng. Thế là họ bị bắt, bị trói và bị dẫn về Sevilla. Sau đó nhiều người dân Sevilla ngạc nhiên hỏi Hồng quân Nga, tại sao các ông ngừng lại? Họ trả lời, bởi vì trước cái xe căm nhông đi đầu, có một người đàn bà tay bồng một hài nhi và nhất định đứng cản đường, không chịu lui ra để đoàn xe tiếp tục. Người ta lại đặt câu hỏi, ai vậy? Họ trả lời, chúng tôi không biết, nhưng gương mặt bà trông thật kinh khiếp, bà đứng yên như một pho tượng, bà nghiêm khắc nhìn chúng tôi, khiến chúng tôi bị bất động, không thể nào nhúc nhích. Chỉ khi có tiếng súng nổ của các ông thì bà mới biến đi. Vài ngày, sau chiến thắng trên đây của dân thành Sevilla là đến lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8, như thói quen lành thánh. Hàng năm cứ đến ngày vọng lễ trọng thì toàn dân Sevilla rước kiệu tượng Đức Mẹ với trang phục thật lộng lẫy. Trang phục được cẩn thận cất giữ trong các tủ áo nơi đền thánh. Nhưng người ta ngỡ ngàng ngạc nhiên biết bao khi trông thấy gót đôi giày của Đức Mẹ bị mòn như một người từng đi bộ dong duỗi đường xa. Đôi vớ bị rách và chiếc áo thì bám đầy bụi, với gấu áo bị sổ chỉ. Trong khi đó thì các trang phục này từng được khoác lên bức tượng Đức Mẹ vào năm trước và được cẩn thận cất giữ sau đó vào tủ. Trước khám phá lạ lùng này, toàn dân bỗng reo lên hai tiếng phép lạ. Họ bỗng hiểu rằng Đức Mẹ đã mang trang phục này ra đi gặp gỡ và ngăn chặn không cho Hồng quân Nga tiến vào gieo chết chóc thương đau cho Sevilla, thành phố thân thương dấu ái của Đức Mẹ. Ôi lòng từ mẫu bao la của Đức Mẹ thật ngút ngàn, toàn dân Sevilla liền dâng lời cảm tạ tri ân và hằng ghi khắc sự che chở dạng năng của Đức Mẹ. Đọc kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói dạng hào quang, muôn vàng thần thánh không ai sánh bằng, Đức Chúa Trời đã đối thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, xin đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp phù hộ tổ tiên chúng con lương giáo. Giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề, từ ấy gót chân mẹ bước đến, dẫn mãi đầy ơn thiên. Ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhậm lời. Lại Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đối thương con cái thiết tha gian này. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng trong cậy. Và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng dinh phúc trong Chúa ba ngôi muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giáo hội cộng đồng có phẩm trật được thiết lập trên 12 tông đồ.
Trong số các giáo phái thường tấn kích giáo hội công giáo kịch liệt nhất, người ta phải kể đến giáo phái chứng nhân Jehovah do ông Charles Russell khởi xướng vào năm 1870. Giáo phái này không tin nhận Đức Kitô là Thiên Chúa và phủ nhận sự kiện giáo hội được Chúa Kitô thành lập trên nền tảng các tông đồ. Cách sách giáo lý của chứng nhân Jehovah dạy rằng Đức Giêsu Kitô đã nêu rõ chính Ngài là nền tảng giáo hội. Rồi họ chứng dẫn lời thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, vì không một ai có thể đặt một nền tảng khác ngoài nền tảng đã có sẵn, và nền tảng này là Đức Giêsu Kitô. Giáo phái này kết luận rằng không có nơi nào Phêrô cho thấy ông là thủ lãnh các tông đồ, và chúng ta cũng chẳng đọc thấy chỗ nào trong Kinh Thánh dạy các tông đồ và các môn đệ khác nhìn nhận Phêrô như một papa, một giáo hoàng và tôn kính ông như vậy. Kính thưa quý vị thính giả, trước giáo phái chứng nhân Jehovah cũng đã có những giáo hội tin lành đưa ra vấn nạn. Tại sao trong giáo hội công giáo lại có giáo hoàng, giám mục, linh mục và phó tế cai quản người khác? Trong tin lành chúng tôi, tất cả đều bình đẳng và là anh chị em như Kinh Thánh đã dạy. Nhưng có thật Chúa Kitô đã thành lập một giáo hội cá đối bằng đầu và không có phẩm trật như vậy hay không?
Thật ra Kinh Thánh Tân Ước, đặc biệt là Phúc Âm, có nói đến sự việc Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ và sai các vị đi giảng đạo. Chúa chọn nhóm 12 tượng trưng cho sự đổi mới dân Israel. Trong Cựu Ước, tổ phụ Jacob có 12 người con và họ trở thành tổ phụ của 12 chi tộc dân Israel. Chúa Giêsu muốn đổi mới dân Israel nên Ngài cũng chọn 12 người tượng trưng cho 12 tổ phụ mới. Trong Phúc Âm theo Thánh Matthew đoạn 19 câu 28, Chúa nói với 12 tông đồ của Ngài: Thầy bảo thật các con, trong ngày sống lại khi con người ngự trên tòa vinh quang, các con đã theo thầy thì cũng được ngồi trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Trong cộng đồng 12 tông đồ, Thánh Phêrô là người đứng đầu và đã nhận được quyền tối cao trong công tác mục vụ. Con hãy chăn các chiên con, hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy. Gioan đoạn 21 câu 15 tới 17. Quyền tối thượng này của Thánh Phêrô không hủy bỏ quyền bính được trao cho các tông đồ khác trong nước trời. Sứ mạng chăn dắt đoàn chiên Chúa cùng được đoàn 12 tông đồ thi hành dưới quyền bính của một vị mục tử hoàn vũ là Thánh Phêrô, được Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành ủy thác cho nhiệm vụ đại diện. Mục đích của Chúa Giêsu khi thiết lập nhóm 12 tông đồ được ghi lại trong Phúc Âm theo Thánh Marco như sau: Ngài lập nhóm 12 để các ông ở với Ngài và để Ngài sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Vì thế, yếu tố cấu thành đầu tiên của nhóm 12 là sự gắn bó tuyệt đối với Chúa Kitô. Đó là những người được kêu gọi để ở với Chúa, nghĩa là từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Yếu tố thứ hai là để họ đi rao giảng với quyền trừ quỷ, giống như sứ mạng của Chúa Kitô. Do đó, sứ mạng của 12 tông đồ là tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô trong tư cách là những người gắn bó mật thiết với Chúa như môn đệ, như bạn hữu và những người thân tín của Chúa. Phúc Âm Thánh Marco nhấn mạnh sứ mạng trừ quỷ, tức là quyền năng trên sự ác, và nói một cách tích cực hơn, đó là quyền năng mà Chúa Giêsu ban cho các tông đồ để họ mang cho mọi người ơn cứu độ của Chúa, là đấng đã quăng Chúa tể của thế gian này ra ngoài, theo kiểu nói của Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Đi vào cụ thể hơn sứ mạng Chúa Giêsu đã trao phó cho 12 tông đồ trong giáo hội, trước hết chúng ta phải kể đến sứ mạng rao truyền tin mừng cho mọi dân nước. Trong số các phúc âm nhất lãm, phúc âm theo Thánh Matthew nêu bật nhất quan hệ giữa quyền năng cứu thế của Ngài và sứ mạng Ngài trao cho các tông đồ. Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy, vậy các con hãy đi và giảng dạy muôn dân. Các tông đồ có thể và phải thi hành sứ mạng do quyền năng của Chúa Kitô biểu lộ nơi các ngài. Thứ hai là sứ mạng và quyền rửa tội giảng dạy, theo mệnh lệnh của Chúa Kitô nhân danh ba ngôi Thiên Chúa. Hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho các con. Thứ ba là sứ mạng và quyền cử hành thánh lễ. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Sứ mạng tái diễn điều mà Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly qua việc thánh hiến bánh và rượu, bao hàm một quyền năng rất cao trọng. Khi nhân danh Chúa Kitô để nói, đây là mình Thầy, đây là máu Thầy, là cử chỉ hầu như đồng hóa Chúa Kitô trong việc truyền phép. Thứ tư là sứ mạng và quyền tha tội. Chúa phán với các môn đệ, các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm buộc ai thì người ấy bị cầm buộc. Gioan đoạn 20 câu 22 và 23. Đây là sự tham gia của các tông đồ vào quyền của Con Chúa được tha thứ tội lỗi trên mặt đất này. Trong đời sống công khai, Chúa Giêsu đã thi hành quyền này, và khi thấy hành động đó thì nhiều người trong dân chúng đã kinh ngạc và cám tạ Thiên Chúa đã ban quyền đó cho một người. Để thi hành sứ vụ trên đây, các tông đồ đã nhận được ơn đặc biệt của Chúa Thánh Linh ngoài quyền năng Chúa Giêsu đã ban. Do ơn của Chúa Thánh Linh từ ngày lễ hiện xuống, các tông đồ bắt đầu thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng cho các dân tộc cho đến tận thế. Các tông đồ hiểu rằng chính Chúa Kitô muốn có những người kế nghiệp các tông đồ sau này để sứ mạng đó được chu toàn, vì thế các tông đồ đã chọn các người cộng tác và nối nghiệp.
Trong giai đoạn đầu của giáo hội Kitô tiên khởi, không có sự phân biệt rõ ràng phẩm trật giáo hội với ba cấp, giám mục, linh mục và phó tế như trong giáo hội về sau. Sách Tông đồ Công vụ đoạn thứ 6 kể lại sự kiện 12 tông đồ triệu tập một số đông tín hữu lại và tuyên bố rằng, chúng tôi không thể nào bỏ việc rao giảng lời Chúa để lo việc ăn uống được. Tiếp đó, các tông đồ đã yêu cầu các tín hữu chọn 7 người tài đức, khôn ngoan và đầy Chúa Thánh Thần, và các vị giao cho những người ấy nhiệm vụ phụ trách việc cung cấp lương thực, còn các tông đồ thì lo việc cầu nguyện và giảng dạy. Trong truyền thống giáo hội, 7 vị được chọn để lo việc cung cấp lương thực và hành chánh của giáo hội trên đây là các vị phó tế tiên khởi. Trong lời dẫn nhập của thư gửi tín hữu thành Philippi, Thánh Phaolô viết, tôi là Phaolô cùng với ông Timôthê là hai đầy tớ Đức Giêsu Kitô, xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và các phó tế của Đức Kitô tại thành Philippi. Qua đoạn thư này của Thánh Phaolô, chúng ta thấy ở giáo đoàn Philippi có các giám mục và phó tế mà không có linh mục. Các thánh thư khác có nói tới các episcopos mà chúng ta dịch là giám mục, các presbyteros có nghĩa là trưởng lão, là người cao niên, mà sau này chúng ta dịch là linh mục, và cũng có các diakonos được gọi là các phó tế. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê và thư gửi ông Tito, chúng ta thấy ngay sau thời Thánh Phaolô, giáo hội cố gắng làm sao để mỗi thành phố có các presbyter episcopos, các giám mục linh mục được bổ nhiệm cạnh các phó tế. Các vị này có nhiệm vụ giảng dạy, quản trị các tài sản của cộng đoàn giáo hội, canh chừng đạo lý và cách cư xử về luân lý của các tín hữu. Chúng ta biết rất ít về việc chọn lựa và bổ nhiệm các giám mục trong giáo hội sơ khai. Theo thói quen của người Do Thái và như Thánh Phaolô đã mô tả trong thư thứ hai gửi Timôthê về việc thánh nhân chọn lựa Timôthê làm giám mục và tấn phong bằng cách đặt tay trên đầu. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô có dặn môn đệ mình rằng, con đừng vội đặt tay trên ai, cũng có ý nhắn nhủ Timôthê thận trọng trong việc bổ nhiệm các chức sắc của giáo hội. Vào khoảng năm 95, Thánh Clemente I Giáo Hoàng khẳng định rằng các tông đồ được Chúa Kitô chọn đã đi từ thành này sang thành khác, bổ nhiệm những người đầu tiên trở lại làm giám mục và phó tế. Tới thời Thánh Ignacio giám mục thành Antioquia vào khoảng năm 110, người ta thấy có bằng chứng rõ rệt về ba phẩm trật trong giáo hội, tức là mỗi giáo hội địa phương có một giám mục coi sóc và dưới ngài có các linh mục và phó tế, và điều này trở thành mẫu mực chung cho các giáo đoàn Kitô từ cuối thế kỷ thứ hai trở đi. Nói tóm lại qua những điều trên đây, người ta thấy rõ Chúa Kitô đã thiết lập một cơ cấu phẩm trật và thừa tác trong giáo hội, gồm các tông đồ và các người kế vị. Cơ cấu này không phải do cộng đoàn giáo hội tiên khởi lập nên, nhưng xét cho cùng, do chính Chúa Kitô thiết lập. Cơ cấu phẩm trật ấy thuộc về chính bản chất của giáo hội, theo ý định của Chúa, được Chúa Giê-xu thực hiện. Và theo ý định này, cơ cấu phẩm trật có một vai trò chủ yếu trong việc phát triển cộng đoàn giáo hội từ ngày Chúa Thánh Linh hiện xuống cho đến tận thế.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Nice, Đức cha Anton Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long và là vị giám mục cao niên nhất thế giới, đã qua đời ngày 13 tháng 5 vừa qua, tức là 2 tháng sau khi ngài tròn 106 tuổi, sau 51 năm làm giám mục. Washington, trong khóa họp bán niên từ ngày 13 đến 15 tháng 6 tới đây tại thành phố Atlanta, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ đặc biệt bàn về tự do tôn giáo, việc bảo vệ hôn nhân, cuộc khủng hoảng kinh tế và nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Juba, các vị lãnh đạo Kitô tại Nam Sudan kêu gọi mọi phe lâm chiến thi hành ngay những nghị quyết trong Hiệp định Hòa bình ký kết hồi đầu tháng 5 này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.